để xác định chúng ta cần phải bước đi với ai và bước đi như thế nào khi chúng ta bước vào trong tương lai. Cho nên là con cái của Chúa thì Chúa dạy chúng ta là chúng ta không sống theo mắt thấy mà chúng ta phải sống bởi đức tin. Cho nên đức tin cho viễn cảnh của năm mới 2022 đó là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi. Dựa trên một câu kinh thánh, tôi xin được tuyên đọc ở trong Jeremy đoạn 12 câu số 5. Quý hội thánh có thể ngồi và lắng nghe lời Chúa. Đây là lời Đức Chúa Trời nói với tiên tri Jeremy: nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Ở đây nó có ba điều mà chúng ta có thể học được từ nơi lời của Chúa. Cái thứ nhất, đây là điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi tớ của Ngài, nói một cách riêng là Jeremy cũng như cho mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất đó là Ngài đã bày tỏ với một cái sự xác nhận về quá khứ hay là cái thời gian đã qua của Jeremy là như thế nào. Rồi Ngài cũng cho ông biết rằng đó, tương lai, những gì ông sẽ phải đối diện, thì ở đó nó phát lộ cho ông có thể nhận biết được phía trước của ông sẽ là những điều gì và những gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chính mình một cách thích ứng. Và trong câu hỏi này đó, thì chúng ta có thể thấy rằng nó cũng tiềm ẩn một cái câu trả lời. Cho nên chúng ta hãy nương ở trên phần kinh thánh này để chúng ta có thể cũng có ba cái phương diện mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi nói tới viễn cảnh có nghĩa là một điều gì đó mà chúng ta quan sát để rồi chúng ta có thể định hướng. Cho nên thì đây là một cái tầm nhìn của chúng ta để có được một cái viễn tượng hay là một cái khải tượng cho đời sống của chúng ta, để qua đó chúng ta có thể định hướng con đường mà chúng ta phải đi cho năm mới 2022. Để hiểu được cái câu kinh thánh này thì chúng ta cũng cần lướt qua một chút về cái bối cảnh lịch sử. Chúng ta biết rằng Jeremy sống trong một cái thời kỳ quốc gia Juda bây giờ đang ở trong một cái tình trạng cực kỳ khủng hoảng. Rất nhiều những cái biến động dồn dập đã diễn ra. Và đó cũng là một tình trạng rất là suy đồi về đức tin của dân thánh của Đức Chúa Trời. Và nó khiến cho vương quốc phía nam là Juda đó, nó trong cái đà lao dốc và cuối cùng nó đã bị rơi vào trong vực thẳm của sự hủy diệt. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng mọi cái phương diện, cả về chính trị, cả về quân sự, cả về kinh tế, cả mọi điều liên hệ tới đời sống và đặc biệt là vấn đề đạo đức trong đức tin của dân thánh của Chúa, thì nó đã bị rơi vào trong một cái sự thảm bại. Nếu chúng ta tìm hiểu cái bối cảnh lịch sử thì chúng ta có thể thấy rằng Jeremy đã thi hành chức vụ của mình trải qua tới 5 đời vua. Và cả 5 đời vua này với rất nhiều những cái biến động của nó. Đầu tiên đó là vua Josiah. Thì vua Josiah đó, ông lên ngôi trong một cái tình trạng hoàn toàn là sụp đổ và một cái bối cảnh lịch sử ở trên đất nước của mình đó, dù là dân thánh nhưng mà nó đã rơi vào trong một tình trạng thờ lại hình tượng thần tượng. Và rất nhiều những cái đền thờ của các thần ngoại bang đó được dựng lên trong khắp xứ. Trong khi đó thì đền thánh Jerusalem đó thì bị bỏ hoang. Bỏ hoang luôn. Và khi Josiah lên ngôi á, thì Chúa đã thức tỉnh để ông có thể nhìn thấy được cái thảm trạng của đất nước. Và cái nguyên nhân của nó bắt nguồn từ cái trung tâm điểm là đức tin của họ đặt ở nơi đền thờ. Thì ông đã cho lệnh để mà có thể dọn dẹp đền thờ. Và trong khi người ta bắt đầu dọn dẹp cái cảnh hoang tàn, bỏ phế của đền thờ Jerusalem đó, Thì thầy tế lễ thượng phẩm hình kia, từ trong đống đổ nát đó, ông đã tìm ra được một quyển sách luật pháp. Tức là cái quyển mà ngũ kinh đó, của Môi-se đó. Thì khi tìm được cái quyển sách luật pháp đó rồi đưa lại cho vua, thì vua đọc ở trong đó và lòng của vua tan vỡ. Và ông đã truyền lệnh là các thầy tế lễ phải đọc lời của Chúa cho toàn dân để họ có thể được nghe lời của Đức Chúa Trời. Và khi lời của Đức Chúa Trời đã được đọc cho dân sự như vậy thì lòng của họ cũng hòa hiệp với vua Josiah để mà họ quay trở lại tái thiết lại đền thờ Jerusalem và tái thiết lại cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đồng thời cũng cho hủy phá những cái đền thờ ngoại giáo ở trong xứ. Do vậy thì Josiah đã không làm cái việc đó một cách tuyệt đối. Vẫn còn một số ít những đền thờ ngoại bang còn giữ lại ở trong xứ sở. Và chúng ta biết rằng đây là những cái điều mà nó sẽ lập thành những cái cứ điểm để rồi về sau đó nó cứ tiếp tục lan rộng ra. Và một lần nữa nó đã phá hoại đối với quốc gia thánh này. Về sau thì ông, bởi một cái tấm lòng của ông nó rất là tự hào mà không có nhận biết được về cái vị thế của mình ở trong cái mối liên hệ với các quốc gia chung quanh. Cho nên ông đã kéo quân để đi đánh Ai Cập. Và trong cái trận Carchemish thì vua Josiah đã bị tử trận. Mặc dù trước đó lời Đức Chúa Trời đã nói với Jeremy là phải cảnh tỉnh và nói ông không được đi đánh Egypto. Nhưng mà ông vì cớ quá kiêu hãnh và cậy vào trong cái sức mạnh của mình, tưởng rằng có thể đánh bại được Ai Cập, nhưng mà cuối cùng thì ông đã thua trận và tử trận luôn. Và khi ông qua đời đó thì lẽ ra đó thì sẽ có con cái của ông sẽ lên nối dõi. Nhưng mà đã có một cái vị vua khác là Joacha, bằng những cái thủ đoạn chính trị ông đã tiếm quyền để rồi ông lên ngôi vua. Nhưng mà Joacha cũng chỉ trị vì trong vòng 3 tháng mà thôi. Tiếp theo nữa thì tới Jehoiakim là con của vua Josiah, tức là vị vua đầu tiên mà nãy mình có nói, đã đem lại phần nào cái sự phục hưng cho Judah đó. Thì Jehoiakim đã được lên ngôi. Thế nhưng mà cả vua Joacha lẫn Jehoiakim thì vẫn đi theo cái đường lối của sự bại hoại. Cho nên một lần nữa để làm cho quốc gia rơi vào trong một tình trạng hỗn loạn và suy sụp. Và về sau thì Jehoiakim đã trở thành chư hầu của Ai Cập. Rồi tiếp theo nữa thì khi đế quốc Babylon dấy lên, đánh bại Ai Cập và chiếm lĩnh hết cả cái khu vực ở tại cái vùng Trung Đông đó, thì quốc gia Juda cũng bị rơi vào trong cái sự hỗn loạn đó. Cho nên Jehoiakim lại trở thành từ chư hầu của Ai Cập, bây giờ trở nên chư hầu của Babylon. Nhưng sau đó rồi thì Jehoiakim cũng bị hạ xuống và Sê-đê-kia lại được dấy lên. Và ông vua này cũng là một ông vua hết sức là gian ác. Ban đầu thì bắt tay liên hiệp với đế quốc Babylon. Nhưng mà về sau thì có cái âm mưu muốn phản loạn. Cho nên đã bị vua Nebuchadnezzar của Babylon, ông đến tấn công luôn cả Jerusalem. Và chúng ta đã biết cái câu chuyện từ đó, Jerusalem hoàn toàn đã bị hủy phá. Thành thánh lẫn đền thờ đã bị hủy phá bởi vua Nebuchadnezzar. Còn Sê-đê-kia đã bị Nebuchadnezzar móc mắt của mình và rồi đem đi về Babylon để làm phu tù. Và ông đã bị nhốt ở trong tù cho đến khi qua đời. Thì bây giờ lại có một cái vị vua khác đã được dựng lên bởi đế quốc Babylon là Jehoiakim, trong cái thời kỳ mà vương quốc Juda hoàn toàn đã bị sụp đổ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một số những cái biến động mà Jeremy đã thi hành chức vụ của mình. Cho nên ông gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn. Và trong cái điểm mà gần á, mà chúng ta đọc thấy ở trong đoạn 12 này đó, thì lúc bấy giờ đã có một cái âm mưu để muốn giết Jeremy, bởi vì Jeremy là tiếng nói lương tâm mà Đức Chúa Trời đã dùng để có thể rao truyền những cái sứ điệp nói về tội lỗi của Juda và kêu gọi họ ăn năn, nếu không thì cái sự đoán phạt sẽ phải đổ xuống. Và chúng ta biết rằng đây là một cái thời điểm, bây giờ là nó đã cuối đời của vua Josiah đã bị tử trận đó. Và rồi nó tiếp theo nữa là của vua Joacha chỉ trong vòng 3 tháng. Và tiếp theo nữa thì như chúng ta đã biết là đến thời của Jehoiakim. Nhưng mà cái viễn cảnh xa hơn nữa đó thì chúng ta biết rằng nó sẽ là ông vua Sê-đê-kia lên ngôi và cuối cùng là Jehoiakim đó. Thì như vậy chúng ta có thể biết rằng đó, trong một cái thời ly loạn và hoàn toàn đã sụp đổ như vậy của đất nước, thì Đức Chúa Trời, Ngài đã phán lời này với Jeremy. Jeremy, sau bao nhiêu những cái nỗ lực của ông quan sát về những cái gì nó đã diễn ra và những cái sứ điệp của ông dành cho dân thánh, cho quốc gia Juda đó, thì đã hoàn toàn bị chống đối, bị khước từ, và thậm chí là người ta còn âm mưu giết ông nữa. Ông cứ thấy tại sao có những người rất là giàu có nhưng mà họ lại gian ác và họ vẫn cứ tồn tại. Cho nên chúng ta thấy ở phần đầu đó thì ông đã đặt ra cái nghi vấn, cái lòng trăn trở của ông. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình. Dầu vậy tôi còn muốn biện luận cùng Ngài, sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng, sao những người gian trá được yên ổn. Cho nên đó là những cái điều khắc khoải của ông. Ông thấy tại sao những kẻ gian ác mà dường như nó vẫn an nhiên tự tại, nó vẫn cứ được thịnh vượng như vậy. Trong khi đó là những người công bình, là những người trung tín để bước đi với Đức Chúa Trời như chính ông chẳng hạn, mà lại gặp biết bao nhiêu là những cái áp lực, bao nhiêu những cái sự chống đối và nguy hiểm. Đến nỗi người ta đã có một cái mưu định muốn giết ông nữa. Cho nên trong những cái lúc mà ông có những cái nỗi sợ hãi, lo lắng như vậy thì ông đã biện luận với Đức Chúa Trời trong cái sự cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời đã cho ông một câu trả lời mà chúng ta vừa mới đọc ra trong câu gốc đó. Trước hết thì chúng ta có thể thấy rằng Chúa cho ông á, nhận biết được một sự xác nhận của Ngài về những cái gì mà ông đã trải qua, tức là nhìn về quá khứ của ông. Và đó là một cái nhìn của đức tin để có thể nhận biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài xác nhận rằng đó, những gì mà thời gian đã qua của ông đó thì ông đã chạy thi với kẻ chạy bộ. Ông đã được ở trong xứ sở tương đối, dù có nhiều xáo trộn, nhưng mà nó cũng tương đối là an ổn. Chưa đến một cái mức độ mà có thể nói rằng đó là khủng hoảng cao. Và Chúa cũng cho ông biết rằng đó, nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, có nghĩa là ông cũng đã phải đương đầu trong quá khứ đối với biết bao nhiêu những cái áp lực, biết bao nhiêu những cái nghịch cảnh, biết bao nhiêu là những cái sự chống đối và bắt bớ. Cũng như là biết bao nhiêu những cái vấn đề ở trong xứ sở Juda đó. Và nó cũng đã làm cho ông rất là cảm thấy mỏi mệt trong đời sống đức tin hay là đời sống thuộc linh, đời sống theo Chúa của ông. Bởi vì nó có quá nhiều áp lực. Nhưng mà Chúa cũng xác nhận một điều là ông đã thật sự chạy đua với người chạy bộ. Ông đã phải đối diện với những cái nan đề ở trong xứ sở của mình. Mà mặc dù ông có những cái sự mỏi mệt, ông có những sự yếu đuối đó, nhưng mà Chúa cũng đã xác nhận rằng ông cũng đã vượt qua, ông cũng đã đắc thắng được khi mà phải chạy đua với người, nhưng mà đã chiến thắng. Hay là khi ở trong một xứ có những cái nan đề, nhưng mà ông cũng đã vượt thắng được trong những cái hoàn cảnh đó, cái nan đề đó. Và đây là một điều mà khi tôi nhìn lại trong một năm đã qua, hay xa hơn nữa, cái thế hệ mà chúng ta đang sống, thì chúng ta có thể thấy rằng quả thật Chúa đã dắt dẫn đời sống của chúng ta vượt qua biết bao nhiêu là những cái sự biến đổi ở trong cuộc đời của mình, trải qua một cái thế giới đầy biến động. Chúng ta đã sống ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta với bao nhiêu những cái sự thay đổi, phải không? Chiến tranh, rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng đó, có thể tạm gọi là một cái cuộc nội chiến giữa Bắc Nam. Nội chiến ở đây tôi không nói rằng nội chiến trong một quốc gia, nhưng mà nó là nội chiến giữa những người Việt Nam với nhau, của đất nước miền Bắc theo Cộng sản và đất nước miền Nam theo tự do. Và đã trải qua những cái cuộc tranh chiến như vậy triền miên, Và cuối cùng thì chúng ta, đặc biệt là những người sống ở miền Nam, thì chúng ta đã bị mất quốc gia của mình rồi, chúng ta phải lưu lạc. Chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái sự khủng hoảng và khó khăn, chúng ta đến đất nước mới này. Nhưng rồi chúng ta cũng thấy tưởng chừng như là bây giờ mình được bình hòa an ổn, cuộc sống nó có thể bình lặng chăng. Thế nhưng trong thời gian đã qua thì chúng ta thấy có biết bao nhiêu là những cái biến động. Chẳng khác nào như Jeremy, ông đã phải đối diện với rất nhiều những cái sự biến động ở trong quốc gia của mình. Tôi không biết quý ông bà chị em cảm nhận như thế nào khi chúng ta phải trải qua hết khủng hoảng này đến những cái khủng hoảng khác. Bao nhiêu những cái biến đổi xảy đến trong cuộc đời của mình. Nhưng mà đối với tôi thì tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì nhìn lại chúng ta không phải là những người đã bị đánh bại trước bao nhiêu những cái nghịch cảnh và những cái biến động đó. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đứng đây trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta vẫn còn gặp gỡ nhau. Đây quả thật là một cái phước hạnh và một cái bằng chứng về ơn lành của Đức Chúa Trời đã gìn giữ, dắt đưa mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài đã làm điều đó ngay cả khi chúng ta chưa biết Ngài nữa kìa. Thế từ lúc chúng ta biết Ngài, đặc biệt là trong cái thời gian 2 năm vừa qua, thì chúng ta đã thấy cái sự khủng hoảng bây giờ nó lan rộng toàn cầu. Nó lan rộng ngay cả đến một cái đất nước được coi như là thịnh vượng và nó mạnh mẽ nhất. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã bị lay động. Tuy nhiên chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì bàn tay của Đức Chúa Trời đã nắm giữ và dắt dẫn chúng ta. Để cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đây trước mặt Chúa và cùng nhau. Hẳn nhiên chúng ta đã có nhiều cái sự mất mát. Bởi vì khi những cái cuộc khủng hoảng xảy đến, nó không những gây thiệt hại cho chúng ta về tinh thần mà cả về thể chất. Và không những cho chính chúng ta nhưng mà nó còn cho mọi cái công việc của đời sống và những cái mối liên hệ của chúng ta. Đối với những người thân ở trong gia đình, đối với bạn hữu của chúng ta, ngay cả đối với anh em trong Chúa. Đã có những người đã ra đi. Một phương diện thì chúng ta thấy rằng họ ra đi có thể là bởi vì họ đã bị gục ngã trước những cơn khủng hoảng. Nhưng mà cũng có những người ra đi vì cớ Đức Chúa Trời đã tiếp rước họ đi. Bởi vì Ngài thấy rằng họ đã hoàn tất công việc của họ ở trên đất này. Và còn chúng ta ở đây, chúng ta có những lúc cũng trải qua những cái cuộc khủng hoảng. Cá nhân tôi cũng đã phải bị nhiễm cái chứng bệnh đó. Cũng không phải là nhẹ, nếu không muốn nói là rất nặng. Nhưng mà Chúa cũng đã cho mình có thể vượt qua được. Đó là một cái sự đắc thắng. Không phải bởi vì chính mình là một người tài giỏi hay là mình là một cái người mạnh mẽ gì cả. Nhưng mà hoàn toàn bởi ơn của Đức Chúa Trời. Ngài đã cho chúng ta có thể chạy đua với người. Nhưng mà không trong cuộc chạy đua đó, nhờ sức của Chúa ban cho mà chúng ta đã có thể vượt thắng được tất cả những điều đó. Không phải bởi mình, không phải bởi sức mạnh của mình, mà là bởi ơn của Chúa. Có một điều mà chúng ta cần nhớ như thế này, lắm khi chúng ta chỉ mong đợi sau cơn mưa trời lại sáng, nó có nghĩa là chúng ta chỉ mong đợi rằng những cái cuộc khủng hoảng, nghịch cảnh, nan đề nó sẽ trôi qua. Chúa sẽ cất bỏ nó đi. Bởi vì Chúa ơi, con yếu đuối lắm. Con sợ hãi trước những điều đó. Có một câu châm ngôn của người Do Thái đó, họ nói như thế này. Đức Chúa Trời sẽ làm dịu cơn gió khi con chiên con nó bị hất lông. Khi chúng ta nghe về câu châm ngôn này đó, thì chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sẽ thay đổi chiều gió, hay là Ngài sẽ làm nhẹ bớt đi cái cường độ của gió bởi vì con chiên con đó nó vừa mới bị hất lông. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta nói theo lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, để biết công việc của Ngài và cách Đức Chúa Trời làm, thì Ngài sẽ không làm như vậy. Đức Chúa Trời không bao giờ chuyển hướng của gió đông đi khi con chiên con nó bị cắt lông đâu. Mà việc Đức Chúa Trời làm là Ngài sẽ trang bị cho cái con chiên đó để nó có thể đối diện với những cái cơn gió, những cơn gió lạnh, khi Đức Chúa Trời cung cấp cho nó một bộ lông. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, nhiều khi chúng ta chỉ mong đợi sau cơn mưa trời lại sáng, ôi Chúa xin Chúa Ngài làm cho mọi sự nó được bình ổn hết trong hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đây là một thế giới bị rúng động. Thành thử, nó sẽ luôn luôn có những cái biến động của nó. Và những lời tiên tri của Thánh Kinh cho chúng ta biết mình đang sống trong một thời điểm mà những cái biến động này nó sẽ càng gia tăng cái cường độ cũng như là cái phạm vi của nó. Nó không chỉ gói trong một khu vực, một quốc gia hay là một gia đình, một cá nhân nữa, mà chúng ta biết rằng nó thật sự đã lan rộng toàn cầu. Cho nên đây là một cái thời điểm mà như lời Chúa nói ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 1 đó. Phải biết rằng, phải biết có nghĩa là Đức Chúa Trời này đã xác nhận cho chúng ta biết trước và phải nhận biết rằng trong kỳ sao gốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Không phải là sẽ có một thời kỳ khó khăn, nhưng mà sẽ có những kỳ khó khăn. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nó sẽ có những cái cuộc khủng hoảng, và cái cuộc khủng hoảng đó nó lại càng lúc nó càng sẽ gia tăng hơn nữa. Tuy nhiên, trước hết chúng ta nhìn lại quá khứ, thời gian đã qua thì chúng ta có thể thấy rằng quả thật ơn của Đức Chúa Trời, Ngài đã vùa giúp chúng ta. Dù chúng ta có những lúc yếu đuối, sợ hãi, có những lúc chúng ta cảm thấy rất là hoang mang, rất là bất an, tưởng chừng như mình không thể nào đương đầu, hay là chúng ta không thể vượt qua được những cái khó khăn hay là những cái nan đề của cuộc sống. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn đứng đây trước mặt Chúa. Chúng ta vẫn còn được lành mạnh. Điều đó nó chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng quả thật nhờ ơn Đức Chúa Trời mà chúng ta đã vượt thắng được tất cả những điều đó. Và bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng phát lộ tương lai cho chúng ta biết, cũng như Ngài đã nói với Jeremy á. Ngài cho ông biết rằng đó, những gì mà ông sẽ còn phải đối diện, ông sẽ còn phải đương đầu, đó là ông sẽ không phải chỉ là chạy đua với người nữa, mà bây giờ ông sẽ chạy đua với ngựa. Ông sẽ không còn ở trong xứ khi sông Giô-đanh nó bình lặng nữa, mà ông sẽ phải đối diện với khi sông Giô-đanh tràn bờ. Sẽ có những cái trận lũ tuôn đổ xuống ở trên sông Giô-đanh. Và đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận thấy rằng những cái gì mà trước mắt chúng ta sẽ phải đối diện đó không phải là một viễn cảnh bình lặng đâu, mà chắc chắn là nó sẽ còn có rất nhiều những cái cuộc khủng hoảng ở trước mắt chúng ta. Chúng ta còn phải chạy đua với ngựa đó. Và khi nó chạy đua với ngựa, điều đó nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là một sự tranh chiến. Chúng ta cần lưu ý rằng đó, khi Kinh Thánh nói đến cái hình ảnh ẩn dụ là ngựa đó, thì nói tới một cái sức mạnh của chiến tranh. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 31 nói như thế này: ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Con ngựa là biểu tượng của chiến tranh, nhưng mà chúng ta cũng nhận biết được một điều: sự thắng trận không phải thuộc về mình, cũng phải là tại vì chúng ta nhờ cậy nên một cái con ngựa nào để mà chúng ta có thể đối đầu với ngựa chiến, nhưng mà chúng ta phải nương cậy vào chính Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được một cái sự đắc thắng. Và những con ngựa mà rồi đây chúng ta sẽ phải đối diện là gì? Thánh Kinh cho chúng ta biết đây là một quyển sách tiên tri, cho nên ở đó nó cũng cho chúng ta biết rằng đó, những gì trước mắt chúng ta nó sẽ phải xảy ra để làm ứng nghiệm những gì mà lời của Đức Chúa Trời đã nói trước. Đó là chúng ta sẽ phải đối diện để chạy đua với ngựa. Chúng ta hãy xem lời tiên tri đó được chép ở trong sách Khải Huyền đoạn 6. Ở đây ghi lại cho chúng ta có 4 con ngựa. Không có thời gian để mà chúng ta có thể phân tích chi tiết đâu, nhưng mà tôi chỉ mới lướt qua để chúng ta biết rằng đó, những ngày tới đây chúng ta sẽ phải chạy đua với 4 con ngựa này. Hãy mở ra ở trong sách Khải Huyền đoạn 6. Tôi xin được đọc: tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một con trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Trước hết thì chúng ta thấy rằng ở đây là hình ảnh của một con ngựa trắng, và kẻ cưỡi ngựa đó thì trên đầu nó có đội một cái mão triều thiên và nó cầm một cái cung. Đây là cái loại vũ khí của chiến trận. Và đây là con ngựa chiến á. Và lời tiên tri này cho chúng ta biết rằng nó sẽ ứng nghiệm vào một cái thế lực mà về sau sẽ có một nhân vật nổi bật đứng đầu. Đó chính là Antichrist. Và cái thế lực của Antichrist nó đang được hình thành và sẽ đến một cái thời điểm mà chúng ta biết rằng nhân vật này sẽ trỗi lên và sẽ được thể hiện. Và sức mạnh của người này tập trung không những là nơi cái con ngựa chiến nhưng mà còn ở nơi cái cung của mình đó. Đó là cái sức mạnh. Nhưng mà ở đây không nói rằng người này đi ra và gây nên chiến tranh, bởi vì chúng ta sẽ thấy chiến tranh đó ở trong một con ngựa khác. Thế nhưng những lời tiên tri đặc biệt về cái người cưỡi con ngựa bạch này đó, thứ nhất, thoạt nhìn thì nó giống như một cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu Ngài cũng đã bày tỏ trong cái thời kỳ cuối cùng ở trong đoạn 19 đó, của sách Khải Huyền. Chúng ta hãy xem để có thể thấy được ở đây nói như thế nào về chính Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài sẽ tái lâm ở trên đất này. Đoạn 19, câu số 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Cho nên ta lưu ý ở đây á là có một con ngựa bạch hiện ra và đấng cưỡi con ngựa ấy là đấng trung tín và chân thật. Trên đầu Ngài đội các mão triều thiên. Có nhiều mão triều thiên chứ không phải chỉ có một. Và trở lại với đoạn 6 thì chúng ta có thể thấy rằng đây là hình ảnh của Antichrist và cái thế lực của nó. Nó giả mạo làm đấng Christ, giả mạo làm một vị cứu tinh cho thế giới. Và cái sức mạnh lúc bấy giờ ở trong tay của cái thế lực này đó là một thế lực của chính trị và với một số những cái cường lực. Có thể nói là về những cái sức mạnh của vũ khí chiến lược thì người này đã có một cái mối đe dọa và có một cái sự khôn ngoan để mà có thể nhờ vào cái sức mạnh của chính trị và quân sự của mình và cái thế lực của mình đó, để mà người này sẽ đi tới đâu thì thắng tới đó. Hay nói một cách khác là người đã có thể bắt mọi quốc gia, mọi dân trên toàn thế giới phải quy phục mình. Và quy phục đối với những cái chương trình nào đó của nó đề ra. Và chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái thế lực nó sẽ lan rộng trên toàn cầu và nó sẽ tập trung vào trong một thế lực. Đó là hình ảnh của cái con ngựa bạch. Câu số 3. Khi chiên con mở ống thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến, liền có con ngựa khác sắc hồng hay là đỏ đó, hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Và bây giờ đây thì chúng ta thấy rằng đó, con ngựa thứ nhì là con ngựa đỏ. Con ngựa đỏ nó làm hình bóng về chiến tranh. Và chúng ta thấy rằng đó là nó sẽ cất cái sự hòa bình ra khỏi thế giới này. Nó đi tới đâu thì nó không chỉ là tạo nên những cái cuộc chiến đẫm máu, nhưng mà nó còn làm cho người ta giết lẫn nhau. Đây là một cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng nó đưa tới một cái tình trạng rối loạn, một tình trạng mà tội ác gia tăng đến mức độ người ta giết lẫn nhau. Sẽ có những cái điều mà nó diễn ra không phải là một cái cuộc chiến tranh giữa thế lực này với thế lực khác, quốc gia này với quốc gia khác, hay là liên minh này với liên minh khác, nhưng mà nó sẽ diễn ra ngay trong một đất nước, trong một cái quốc gia, nhưng mà nó sẽ có cái sự thù hận lẫn nhau. Phe đảng dấy lên và rồi từ nơi đó thì họ giết hại lẫn nhau, họ tàn hại lẫn nhau. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được cái tình trạng đó, nó đã chớm nở rồi phải không? Chúng ta đã nhìn thấy được cái thảm cảnh đó ngay ở trên một đất nước mà chúng ta có thể nói rằng người ta đề cao nhân quyền, người ta đề cao cái sự tự do, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng nó đã có biết bao nhiêu những cái sự phân biệt, Người lành bây giờ bị người ta ghét bỏ và thậm chí bị người ta lên án, bị người ta né tránh. Đơn giản chỉ vì họ không làm giống như những cái người khác muốn. Họ không chịu đeo mask thì vẫn có thể bị người khác lên án và coi đó như là những kẻ tội phạm. Họ không chịu chích ngừa cũng có thể bị coi như kẻ tội phạm. Họ nhìn vào màu da của mình và chúng ta thấy rằng đó đã có những cái thế lực, đã có những cái phương thức chính trị mà ở đó nó gây chia rẽ ngay cả ở trong vòng một quốc gia với những người dân khác biệt nhau. Và bây giờ họ trở nên những cái sự chống nghịch lẫn nhau. Và sẽ có một cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng những cái cuộc khủng hoảng, nổi loạn á, nó sẽ càng dâng cao và nó sẽ càng lan rộng cái sự tàn phá của nó nhiều hơn nữa. Rồi đây chúng ta sẽ phải đối diện và phải chạy thi với cái con ngựa đỏ này nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Con ngựa thứ ba, câu số 6. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến, tôi nhìn xem thấy một con ngựa ô hay là con ngựa đen á. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơn nhê, ba đấu lúa mạch nha bán một đơn nhê, còn dầu và rượu chớ động đến. Một đơn nhê, thứ nhất là chúng ta lưu ý rằng đó, một đơn nhê thì nó là một ngày công của thời đó khi mà một người đi ra làm việc và họ phải làm việc trong 12 tiếng thì sẽ lãnh được một đơn nhê. Câu chuyện về những nén bạc rồi này kia hay là câu chuyện mà người chủ mà trả tiền công cho các công nhân qua nhiều giờ khác nhau á, thì nó cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà bây giờ làm việc cả ngày, đây là những cái người thuộc về cái giới lao động. Đó là cái giá thấp nhất công nhật của một người. Thì họ cũng chỉ mua được một đấu lúa mì hay là một đấu mạch nha. Với giá một đơn nhê làm công một ngày chỉ mua được một ít những cái thực phẩm nào đó cho chính mình. Chứ cũng không thể nào mà có thể nuôi sống được gia đình nữa. Cho nên sẽ có một cái cuộc khủng hoảng về lương thực xảy ra. Và chúng ta cần lưu ý rằng đó, cái điều này nó đến từ kẻ ngồi trên cái con ngựa đen này đó. Tay cầm một cái cân. Cân là để cân đo đong đếm phải không? Hay nói một cách khác là cái người này cầm cái quyền kiểm soát để phân phối nhu yếu phẩm à. Lúa mì, lúa mạch là những cái nhu yếu phẩm. Và chúng ta sẽ thấy có một cái thế lực, nó sẽ cầm cái cân đó để mà nó chi phối. Chúng ta đang thấy ngày hôm nay có rất nhiều những cái thế lực nó kiểm soát và nó chi phối cái vấn đề phân phối về lương thực hàng hóa ở trong khắp cả thế giới. Cả thế giới đang phải đối diện với cái cuộc khủng hoảng này. Nhưng mà rồi nó sẽ gia tăng. Và chúng ta biết rằng sẽ có những cái thế lực mà họ kiểm soát cái điều này. Cũng chẳng khác nào như ngày xưa mà chúng ta phải đi nhận tem phiếu hay là ngày xưa mà chúng ta phải đi lãnh nhu yếu phẩm với chính quyền khi còn ở trong nước. Họ toàn quyền để có thể phân phối cho mình tùy ý của họ thôi. Cho cái gì thì nhận cái đó. Được mua cái gì thì đó là ở trong cái sự kiểm soát và cho phép của những cái thế lực cầm quyền. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng sẽ có một cái cuộc khủng hoảng như vậy xảy ra. Người ta phải làm quần quật, khổ nhọc lắm để có thể tự nuôi sống mình. Nhưng mà vẫn không phải đạt được cái sự dư dật nữa đâu. Không còn có sự thịnh vượng ở trong cái giới lao động thuộc cái tầng lớp. Những người dân mà có thể nói rằng đó, phổ thông nhất. Trong khi đó thì ở đây có một chi tiết mà chúng ta cần lưu ý. Còn dầu và rượu thì chớ động đến, nó có nghĩa là không có tiền gì. Dầu và rượu nó không phải là nhu yếu phẩm. Nhưng mà nó là những cái vật xa xỉ dành cho những người dư thừa, giàu có. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với những cái tầng lớp mà phải làm việc quần quật như vậy, họ sẽ không có khả năng để sống một cái đời sống mà nó tốt đẹp. Họ chỉ sống để mà tồn tại thôi, chứ còn họ không thể nào có thể thật sự có được một cái sự thịnh vượng và dư dật. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng ở đây nó cho chúng ta biết rằng sẽ có một cái sự phân biệt ra. Có những người không đụng tới được dầu và rượu, nhưng mà sẽ có những cái giai cấp thượng lưu, những cái giai cấp mà nó có quyền, những giai cấp mà nó thâu tóm được nhiều tiền bạc, thì nó sẽ sống một đời sống vương giả. mà những người dân bình thường không thể nào có được. Nó sẽ có một sự chênh lệch lớn lao như vậy ở trong vòng người dân. Nó sẽ có một sự phân chia giai cấp giữa người nghèo với người giàu. Và cái khoảng cách đó nó lớn vô cùng. Bởi vì cái kẻ cầm quyền này, cởi cái con ngựa này đó, thì chúng ta biết rằng đó, nó cầm cái cân. Nó cho người này cái gì thì người đó nhận, và nó cho người khác cái gì thì người khác sẽ nhận được. Cho nên cái đó nó cho chúng ta thấy một cái tình trạng rồi đây chúng ta sẽ phải chạy đua với cái con ngựa. Con ngựa thứ ba này đó, tức là con ngựa ô. Câu số 7, con ngựa thứ tư. Kìa chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: hãy đến, tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cởi ngựa ấy tên là sự chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một gốc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đối kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Chúng ta cần lưu ý ở đây nói âm phủ và sự chết. Và rồi mình phải biết rằng đó, đây là những điều nó không phải chỉ nói tới ông vua này dấy lên rồi tới ông vua khác đâu, nhưng mà nó sẽ chỉ về một cái thế lực mà nó sẽ hoành hành trong cái thời kỳ cuối gốc này. Dưới nhiều cái phương diện khác nhau, con ngựa trắng rồi tới con ngựa đỏ rồi tới con ngựa đen, và bây giờ tới cái con ngựa xám. Thật ra thì ở đây đó, cái từ này trong nguyên văn của nó là có con ngựa mà khó mô tả được cái màu sắc, mà nó dùng cái chữ gọi là tái, giống như là tái xám, tái xanh vậy đó. Đó là cái màu sắc của một xác chết. Khi một cái người mà chết rồi đó, thì cái thi thể của người đó nó bị trở nên xám. Nó là một cái tình trạng của sự chết. Bởi vì á, cái biểu tượng của kẻ cởi con ngựa này là âm phủ và sự chết. Và chúng ta thấy rằng tất cả nó sẽ tổng hợp bốn cái con ngựa luôn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đó nè, nó sẽ có quyền để mà sát hại. Sát hại trên một gốc tư của thế giới. Ngày hôm nay nếu chúng ta tính ra đó, thì tổng dân số thế giới nó khoảng chừng 7 tỷ 8. Chừng 7 tỷ 8. Chúng ta hãy lấy con số tròn là 8 đi. 8 tỷ tổng dân số thế giới, để chúng ta có thể xem. Bây giờ một gốc tư thế gian sẽ bị chết. Tức là bao nhiêu? 2 tỷ người. Sẽ có gần 2 tỷ người sẽ bị chết. Và họ chết vì những lý do gì? Ở đây chúng ta thấy rằng đó, họ bị sát hại bằng gươm dao, có nghĩa là có chiến tranh. Và nhớ trong tay của cái kẻ cởi cái con ngựa tái này đó, thì nó có cầm một cái thanh gươm, mà là thanh gươm lớn nữa. Cho nên sẽ có những cái cuộc chiến tranh nổi lên để mà giết hại lẫn nhau. Rồi bằng đối kém, chúng ta đã thấy cái con ngựa đen rồi đó, nó kiểm soát về lương thực. Và chiến tranh thì nó dẫn tới rất nhiều những cái tình trạng khác. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta đã đối diện, chúng ta biết rằng đó, nó có dịch lệ lây lan ra nè. Dịch lệ lây lan thì người ta không còn có thể đi ra để mà làm việc, vì người ta bị cấm hết. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, ngày hôm nay ngay cả ở một số nơi thì nó cũng đã có cái gọi là phân phối về lương thực thực phẩm. Có một số nơi mà người ta muốn đi mua hàng hóa, người ta phải có một cái giấy chứng nhận thì người ta mới có thể mua được. Và giấy chứng nhận đó là gì? Cho hiện tại thì người đó phải có sự chích ngừa mới có thể được mua một số những cái hàng hóa đi đến một số nơi chốn nào đó. Và người ta đang càng muốn đẩy mạnh cái điều đó, người ta càng muốn mở rộng cái luật đó ra. Mặc dù có những cái sự chống đối, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, đã có những cái thế lực người ta cứ muốn ép người dân phải làm điều đó. Nếu không thì họ sẽ không thể nhận được một số những cái quyền lợi chánh đáng nào đó luôn. Và chúng ta nếu mà xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 13, để chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái thế lực này nó dấy lên ở trên thế giới rồi, qua cái hình ảnh của hai con thú, và đây là hai cái con thú rất là hung tợn, nó đem tới những cái sự tàn phá và hủy diệt. Một con thú ra từ biển, một con thú ra từ đất. Nó chỉ về Antichrist, cũng như là nó chỉ về một tôn giáo giả. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đó nó sẽ có một cái quyền lực áp chế ở trên con người. Chúng ta hãy xem câu số 16, đoạn 13 câu 16, nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ hay là nô lệ, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc là trên trán. Hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên đó, thì không thể mua cùng bán được. Và con số đó nó có một cái đặc biệt là ba con số 6. Không có cái dấu hiệu này ở trên tay phải hay là trên trán thì sẽ không thể mua cùng bán được. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, bất kể là thành phần nào trong xã hội, ở trong người dân, rồi đây nó sẽ có một cái quyền lực áp chế người ta với những cái cách thức như vậy. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta biết rằng đó, là ngoài việc người ta giết hại lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, thì họ sẽ bị lâm vào trong một tình trạng đói kém. Đã có sự hạn chế về phân phối hàng hóa, lương thực thực phẩm hay là nhu yếu phẩm rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó sẽ còn bị rơi vào trong một tình trạng đói kém nữa. Và quý bà chị em ơi, chúng ta có thấy ở đây đã có những cái dấu hiệu ứng nghiệm lời tiên tri này chưa? Chúng ta đã thấy rõ điều đó. Nếu muốn nhìn kỹ hơn, hãy nhìn vào trong nước của chúng ta cái thời gian vừa qua, cái năm vừa rồi, chúng ta đã có thể thấy được cái tình trạng đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây cũng nói bằng dịch lệ nữa. Bằng dịch lệ. Và nhớ rằng cái điều này nó sẽ lan rộng ra toàn cầu, chứ nó không phải chỉ trong một quốc gia hay là một khu vực, và nó sẽ là toàn cầu. Và người ta sẽ bị giết hại rất là nhiều bằng dịch lệ, nối tiếp dịch lệ. Và rồi chúng ta cũng thấy cuối cùng là gì? Các loài thú dữ trên đất. Chỗ này thì nó làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng mà chúng ta thấy là ngày hôm nay đó thì nhiều cái khu vực mà cho cái việc bảo tồn nhiều cái loài thú, ví dụ như nhiều cái khu rừng chẳng hạn đi, là cái môi trường sống của những cái loài thú đó, thì bị người ta đốt phá này kia nọ, người ta chặt bỏ gì đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, loài thú bây giờ nó không còn có thể sinh sống được, nó lan ra. Thời gian vừa qua ở tại New York, chúng ta thấy có một cái hiện tượng, người dân ở đó họ thấy một cái hiện tượng là gì? Trong cái thời kỳ mà bị đóng cửa, các nhà hàng này kia cái nọ thì cũng bị đóng cửa, thì á có những cái con chuột á ở trong cống rãnh này kia nọ thì nó bị thiếu lương thực. Tại vì các nhà hàng đóng cửa thì không còn có thể có lương thực ra nữa, cho nên là nó bị thiếu lương thực và bắt đầu nó tràn ra đường phố, nó xông vào ở trong nhà người dân. Và nó trở nên rất là hung dữ. Chúng ta biết rằng một cái con vật mà khi nó bị đói thì đương nhiên là nó sẽ dễ dàng để mà nó có thể hung dữ lắm. Do vậy thì chúng ta biết rằng đó, từ những cái loài thú bây giờ nó đã bị biến đổi vì cái môi trường sống, vì cái điều kiện sống của nó. Cho nên cái điều đó nó không chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng tràn ra mà thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái sự hung bạo. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ thấy rằng các loài thú dữ nó sẽ tràn ra trên đất nữa. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta thấy rằng rồi đây chúng ta sẽ phải đối diện với bốn cái con ngựa này. Con ngựa trắng. Thế lực về chính trị và quân sự nó sẽ chi phối, áp đảo trên toàn thế giới trong một cái chính sách hay là một cái đường lối, một cái mục đích nào đó. Cái thứ nhì, đó là cái con ngựa đỏ. Thì chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc chiến tranh hay là có những cái sự giết hại lẫn nhau. Thứ ba là cái con ngựa đen. Đó là cái con ngựa của một cái tình trạng mà bị thiếu thốn trong nhiều điều và phải bị áp chế bởi một cái thế lực kiểm soát, ngay cả trong cái đời sống thiết yếu của con người, trong những cái nhu yếu phẩm của con người nữa đó. Và sau cùng thì chúng ta thấy nó tổng hợp cả mấy cái con ngựa này lại, thì chúng ta thấy có chiến tranh nè, có những cái sự thù hận lẫn nhau nè, có những cái sự tàn hại lẫn nhau nè. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ở đó có dịch bệnh lây lan ra và những loài thú dữ. Chúng ta sẽ phải đối diện với bốn con ngựa này. Nhưng thưa quý bạn chị em, lời Chúa đã phát lộ cho Jeremy về cái viễn cảnh ông sẽ phải đối diện. Nó sẽ càng cho thấy rằng ông còn phải đối diện với những sự thử thách lớn hơn những cái gì mà ông đã từng trải trong thời gian trước đó. chứ không phải là Ngài sẽ khiến cho nó giảm bớt đâu. Bởi vì tội ác ở trong quốc gia đó nó đang dâng cao, và ngày hôm nay chúng ta cũng đối diện với cùng một cái tình trạng như vậy. Tội ác trên thế giới này gia tăng, nó tràn lan ra. Cho nên chính cái điều đó thì chúng ta thấy rằng đó, những cái mức độ của sự hủy phá của nó thì nó cũng sẽ gia tăng thôi. Khủng hoảng sẽ gia tăng thôi, chứ không thể nào giảm bớt được. Chúng ta đang sống ở trên một đất nước này. Nếu chúng ta xem ở trong Jeremy đoạn 2 đó, thì lời Chúa cũng đã nói với Jeremy rằng đó, dân ta đã làm hai điều ác. Đó là họ đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống. Để rồi họ tự đào lấy hồ, nhưng mà hồ đứt ra và không thể chứa nước được. Dân ta làm hai điều ác. Cái chữ dân ta nó cho biết rằng đây là một dân thuộc về Đức Chúa Trời, một dân biết Đức Chúa Trời, một dân được Đức Chúa Trời tạo nên. Họ biết về luật lệ của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời. Lìa bỏ Đức Chúa Trời là một cái tội ác. Và đây là một cái tội ác mà nó sẽ dẫn tới nhiều tội ác khác. Nó sẽ nảy nở bông trái của nhiều tội ác khác. Từ cái tội ác là lìa bỏ Đức Chúa Trời. Ngài không nói về một cái dân ngoại bang. Một cái dân ngoại bang không biết Đức Chúa Trời, không biết về luật lệ của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời tạo thành. Nhưng mà Ngài nói dân ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng trên thế giới này, cái dân nào, cái quốc gia nào đã được Đức Chúa Trời tạo thành, rồi Ngài đã xây dựng họ để họ trở nên một dân cường thịnh nhất trên thế giới, đó là Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ này đã được chính Đức Chúa Trời Ngài tạo thành bởi những con người đặt đức tin của mình nơi Ngài, những con người đã nương ở trên luật lệ của Đức Chúa Trời làm nền tảng để họ có thể thiết lập hiến pháp hay là luật lệ để mà có thể điều dẫn thế giới này hay là quốc gia này. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái gương giao ước đó, giống như bài giảng lần trước tôi có nói, đã bị mất rồi. Nó không còn cái gương giao ước ở đây nữa. Người ta không còn tôn trọng Đức Chúa Trời. Người ta không còn tôn trọng lời của Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời nữa. Mà người ta muốn tự đào lấy hồ bằng cái sự khôn ngoan của mình, bằng những cái thế lực nào đó mà mình có, bằng những cái phương thức của con người. Họ muốn thay thế, họ muốn thế vị Đức Chúa Trời. Đó là một tội ác đối với Chúa. Và nó sẽ dẫn tới nhiều cái hậu quả rất là tai hại. Và cái điều này nó cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi đời sống của chúng ta nữa. Lìa bỏ Đức Chúa Trời là một tội ác, và nó sẽ dẫn tới rất nhiều những cái tệ hại khác ở trong cuộc sống của mình. Và đây là điều mà xin Chúa cũng tỉnh thức và nhắc nhở chúng ta. Để không phải vì cớ những cái hoàn cảnh và những cái áp lực nào đó của cuộc sống rồi chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời, rồi lại tự đào lấy hồ. Những cái gì mà con người tự tạo thì nó chỉ có thể là xây dựng một cái hồ bị đứt và không thể chứa nước được. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thật thấy rằng mình cần phải có một cái sự nương cậy vào chính mình Chúa. Nãy giờ chúng ta đã nghe nói về những cái lời tiên tri chỉ về cái viễn ảnh mà chúng ta sẽ phải đối diện trong những ngày sắp tới. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là để làm cho chúng ta sợ hãi. Bởi vì chúng ta không phải chỉ nhìn thấy những cái diễn biến, chúng ta không phải nhìn thấy hoàn cảnh mà thôi, mà chúng ta còn cần phải nhìn thấy Đức Chúa Trời ở trong tất cả mọi sự đó nữa. Cho nên cái điều này nó dẫn chúng ta đến cái ý nghĩa tiềm ẩn ở trong cái câu hỏi này. Chúa nói với Jeremy rằng đó, ngươi đã từng chạy thi với người mà ngươi cũng đã mỏi mệt. Nhưng mà hồi ngươi đã vượt thắng được. Ngươi mỏi mệt có nghĩa là ngươi tưởng rằng không thể đối diện, không thể chạy được, không thể thắng được. Nhưng mà ngươi đã thắng được. Rồi ngươi cũng đã ở trong xứ, trong một cái thời kỳ tương đối là bình ổn. Mặc dù nó cũng có nhiều cái biến động đó, nhưng mà chưa đến một cái mức độ cường độ cao. Thì ngươi cũng đã có những cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà rồi cuối cùng ngươi cũng đã đứng vững được và vượt thắng được. Thật ngươi đã là một người chiến sĩ giỏi. Ngươi cũng đã là một người chạy đua giỏi. Vì vậy bây giờ ta kêu gọi ngươi sẽ phải đối diện với việc chạy thi với ngựa và phải đối diện với sông Giô-đanh tràn lên. Kính thưa quý bà chị em, điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ mà Ngài đưa chúng ta vào một cái cuộc thử thách vượt quá sức của chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa sẽ trang bị cho chúng ta có một bộ lông dày để mà chúng ta có thể chống chọi lại với những cái cơn mưa, quỷ, gió, ôn. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cùng một cái bí quyết, một cái chìa khóa. Sở dĩ trong thời gian đã qua, dù có nhiều thử thách và hoạn nạn, nhưng mà ngươi đã chạy thắng được. Ngươi đã vượt qua được hết. Ngươi đã được một cái sự vững chắc. Thì cũng đó là chìa khóa mà rồi đây khi ngươi đối diện với những cái cuộc khủng hoảng lớn hơn, thử thách lớn hơn, thì ngươi cũng sẽ được thắng giống y như vậy. Đó là điểm mà xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể nhận biết. Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta vào trong một cái sự đối diện với một cái thử thách mà không cung cấp cho chúng ta một sự trang bị hay là cung cấp cho chúng ta đủ cái sức mạnh. Phải nhớ rằng điều mà Đức Chúa Trời làm cho đời sống của chúng ta không phải là làm dịu cơn gió, đổi chiều gió. Vì có chúng ta nói rằng Chúa ơi con yếu đuối lắm. Không phải. Dù chúng ta là một con người yếu đuối nhưng mà nhờ ơn của Đức Chúa Trời, nhờ sức mạnh quyền năng của Ngài. Hãy làm mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúa đã nói với Phao-lô, ông nói rằng Chúa ơi con yếu đuối quá mà bây giờ con phải đối diện với cái dầm sóc. Quyền lực của sự tối tăm nó tấn công vào đời sống con. Nó làm cho con yếu đuối, nó làm cho con giống như là có thể bị thất bại. Và ông đã xin Chúa cất cái điều này đi. Xin Ngài thay đổi hoàn cảnh, xin Ngài ngăn ngừa để nó không có những cái sự thử thách, sự tấn công đó của ma quỷ vào đời sống con nữa. Nhưng mà Chúa nói không, cái cách của Ngài là gì? Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta là yếu đuối thật, nhưng mà chúng ta nhờ có chính Chúa. Cách để chúng ta có thể chạy đua và thắng được bốn con ngựa mà mình đã nói trong Khải Huyền đoạn 6 là chúng ta hãy cởi cái con ngựa chung với đoàn của chính Chúa Giê-xu trong đoạn 19 của sách Khải Huyền đó. Con ngựa bạch đó, khi chúng ta sẽ cởi trên cái con ngựa bạch đó với chính Ngài thì chúng ta thấy rằng đó, chúng ta sẽ có thể thắng được bốn cái con ngựa kia. Trở lại với đoạn 19 của sách Khải Huyền, tôi đọc lại câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Thì bây giờ không phải chỉ có đấng ấy xuất hiện mà thôi, mà chúng ta thấy rằng câu 15 nói, có một lưỡi, câu số 14. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Cho nên chúng ta biết rằng đó, đấng đắc thắng như vậy đó, thì khi chúng ta ở trong cái đoàn của Ngài, bước đi với Ngài và cởi trên con ngựa bạch mà Ngài ban cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ vượt thắng được bốn cái con ngựa kia. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật biết nương cậy vào chính mình Chúa, để chúng ta có thể có một đời sống vững vàng, có một đời sống vượt thắng được, cho dù rồi đây chúng ta có thể đối diện với bất kỳ một cái thử thách nào, hoàn cảnh nào. Trong tuần vừa qua đó, thì tôi nhìn, khi ra ngoài vườn thì tôi nhìn lên trời, mặc dù trời thì nó cũng hơi âm u, thậm chí có mưa nữa phải không, trong mấy ngày đã qua. Thì mấy lần tôi đã nhìn thấy có những cái con chim á, nguyên một bầy chim mà nó cứ bay, nó bay theo cái hình chữ V, có thi là một cái đường thẳng mà nó cứ bay, mà nó kêu. Đây là loài chim di trú. Nếu cứ mà chị em để ý đó, mình có thể sẽ còn được nhìn thấy những cái bầy chim như vậy á, nó sẽ bay đó. Và chúng ta biết rằng loài chim di trú vào cái mùa đông á, thì nó bay về những cái vùng ấm áp hơn. Và nó bay mà nó không phải là nó đã từng có cái kinh nghiệm, nó có cái hiểu biết gì về cái đường hướng của nó đi. Bởi vì người ta nói rằng nó bay hàng ngàn dặm kìa. Và thậm chí là nó có thể bay cả tháng trời ở trên trời mà nó không cần đáp xuống nữa. Tôi không biết là nó ăn cái gì rồi nó nên sao thì mình không biết được, mình chưa có nghiên cứu cái đó. Nhưng mà nó có thể bay những cái dặm đường xa trong một cái thời gian như vậy đó. Và bay như thế nào? Nó làm sao nó biết được? Ai chỉ dẫn cho nó? Rất là lạ lùng. Và trong cái thời gian này chúng ta cũng biết rằng nó có những cái loài bướm á, loài bướm mà ở cái vùng mà coi như là Ngũ Đại Hồ của Hoa Kỳ và Canada đó. Nó là loài bướm vua. Thì nó bay về cái miền Nam tới Mexico. Đối với một số những cái rừng thông, tại vì cái vùng Mexico như chúng ta đã biết thì nó ấm áp và nó có rừng. Bướm thì nó cần có những cái hoa đồ này kia đó để mà làm lương thực cho nó, phải không? Thì đã có những cái con bướm nó bay như vậy, và khi mà nó bay tới những cái khu rừng đó thì á, nó là cái mùa để mà nó sinh sản nữa. Và rồi khi nó đến nơi rồi nó bắt đầu nó sinh sản rồi nó sẽ chết. Và cái thế hệ tiếp nối của nó đó, đến cái mùa ấm áp thì nó lại bay ngược trở ra hướng Bắc. Nó lại đi đến cái khu vực của vùng Ngũ Đại Hồ. Ai đã chỉ dẫn cho những cái con bướm này nó có thể bay cả hàng ngàn dặm như vậy? Rồi sau đó thì nó lại quay trở ngược về, mặc dù nó hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm gì cả. Ngay cả mình đây nè. Ngay cả chúng ta, nếu mà chúng ta đi đến một cái vùng xa lạ mà chúng ta không có cái GPS hả? Là chúng ta sẽ đi lạc lung tung hết. Một cái chiếc phi cơ bay ở trên cao đi nữa mà nếu không có radar, không có một cái sự chỉ dẫn, nhắm hướng mà bay đó thì cũng, chúng ta cũng biết rằng đó, nó cũng sẽ bay lộn xộn thôi. Nó sẽ bay lạc thôi. Huống hồ gì một cái con bướm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đã có một cái sức mạnh nào đó đã điều khiển và hướng dẫn nó. Thì kính thưa quý anh chị em, mỗi chúng ta có Đức Chúa Trời. Và sự nhận biết Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đi. Đừng sợ chúng ta phải đi lạc, bởi vì chính Chúa, Ngài là đấng sẽ dẫn dắt chúng ta, miễn là chúng ta bước đi theo Ngài. Và cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, để rồi chúng ta có thể thấy rằng đó, cái câu trả lời cho cái câu hỏi này mà Đức Chúa Trời đã đặt ra đối với Jeremy đó là gì? Đó là: ngươi đã từng chạy thi với người, dù ngươi có mỏi mệt nhưng mà rồi cuối cùng ngươi đã thắng được. Ngươi cũng đã từng đối diện với trong xứ lúc yên ổn, cũng có những cái cơn thử thách, cũng có những cái cơn sóng đó, và ngươi cũng đã vượt qua được các dòng nước đó. Thì bây giờ cho dù trước mắt ngươi sẽ phải chạy đua với ngựa, trước mắt ngươi sẽ nhìn thấy sông Giô-đanh tràn bờ, nhưng ngươi cũng sẽ thắng được. Dù rằng sẽ có những lúc ngươi cũng sẽ có sự yếu đuối, cũng có sự mỏi mệt vì những cái cuộc chạy đua, vì những cái cuộc tranh chiến như vậy. Nhưng mà chính ta, với cái sức mạnh mà ta ban cho ngươi, với ân điển mà ta ban cho ngươi, thì ngươi cũng sẽ lại thắng. Nguyện Chúa Ngài ban phước để cho chúng ta thật sự nắm bắt cái chìa khóa này. Hãy mặc lấy nó, nịch lưng lại bằng lời hứa này, và để dẫn chúng ta bước vào trong một năm mới 2022 này với một sự đắc thắng ở trong Chúa ban cho chúng ta. Amen. Mời Hội Thánh chúng ta đứng lên và cầu nguyện.